cho nó vô con chỗ và làm kia nọ mọi thứ, được theo dõi từng chút để mà lái cho nó cho đúng dùng thầy. Cái ở đời cái nhân quả nó không phải là cố định, mà nó do cái tâm tham muốn của mình nó lôi mình đi ra. Mà nếu mà không có người kịp theo mà lái kể như là nó đi mất rồi. Mà sau khi mà cứ lái dần cho nó nhận xét được cái đời, cái cuộc đời đó. Rồi cái trong khi nó gặp phải một cái sách nào đó thì bắt đầu nó nhìn đời nó, bây giờ nó thấy được cái lúc mà tu nó như thế nào, nó sung sướng như thế nào, mà cái lúc mà ra đời nó sẽ khổ như thế nào, làm ra được đồng bạc nó không phải đơn giản, để cho nó học những cái bài học của cuộc đời cho nó biết là khổ. Cho nên ở đây có hai trường hợp, có hai người. Người thứ nhất là một thằng tuổi còn trẻ còn nhỏ, một cái cô gái ở ngoài Hà Nội dưới đây là tuổi con học, nó cũng còn ở 15, 16, 17 tuổi là còn đi học, mẹ nó bắt vô nhà tu. Thì thầy nói tuổi nhỏ quá rồi tu không được, mẹ nó con bảo sao nó nghe vậy, nó vô tu, ức chế nó dữ lắm. Cho nên nó một hôm nó nói đến nó khóc với mẹ, nó nói con từ nhỏ tới lớn mẹ con nói sao con cũng nghe vậy, nghĩa là bắt con đi học từ trường đến nhà, không có cho con sửa sang nữa. Con thấy đời đâu có gì khổ, tại vì mình ép buộc mình làm cho mình khổ. Mình ép buộc mình khổ, mẹ con gì lo cho con cái thế này, bà phải khổ chứ, bà đừng có nghĩ lo đi, thì đâu là sao khổ. Nó đâu có biết rằng cái bổn phận người mẹ làm sao mà không lo, nó đâu có bụng chưa làm mẹ mà. Cho nên nó nói đời đâu có gì khổ, con ham cái đồng hồ mẹ con không cho, mẹ con nói nó khổ, thì mẹ con sắm cho con thì mẹ con phải làm đôi tiền khổ. Nhưng mà sự thật con thấy nó đâu có khổ, tại con muốn thì con có thì con thấy con vui chứ, còn bây giờ chính con không được thì con phải khổ chứ. Mẹ con đâu biết cái nỗi khổ của con, bạn con không có, con khổ chứ, mẹ đâu có biết cái khổ đó. Trời ơi, nó lý luận dữ lắm, ép nó bung ra lý luận nữa. Bởi vì nó chưa thấy đời khổ, mà cứ nói đời khổ thì nó không tin. Nó thấy đời nó tròn quá mà, nó chưa có méo chút nào mà. Mà giờ cứ khép nó vô nó tu, tức là muốn gì cũng được hết, tức là khổ đây. Đó là hai đứa mà thầy thấy tuổi trẻ nguy hiểm ghê quá, ép không được đâu. Cho nên đạo Phật có dấu cái mục đích không có ép buộc, không có khuyến dụ người ta vào đạo mình, mà để cho người ta trực nhận được cái khổ thật sự. Đức Phật nó khổ đế đó, người ta nhận được cái khổ người ta mới đi tu, thì cái này mới bảo đảm. Người ta chưa nhận cái này khổ mà bắt người ta đi tu để giải thoát, thì giải thoát gì mà không thấy, mà cứ thấy khổ thôi, ham muốn không được thì phải khổ chứ sao. Nó là một cái kinh nghiệm bản thân của thầy Thái, đâu có phải dễ. Nói chú là Hầu La, con của Đức Phật, tham đi tu theo Phật, mà sao chú này là không có cái tư tưởng này, in là như là thánh. Còn hầu hết là thầy gặp những cái chú đệ tử nhỏ nhỏ này sao mà lại là phàm phu không à, không tánh được, nó đều ham hết. Ở đây thầy có mấy chú nè, chú Di cũng nhỏ tuổi như mật hạnh, rồi cái cháu Ngọc đó cũng vậy, cũng nhỏ nhỏ tuổi, mà tụi nó dường như nó trong cái giai đoạn xã hội này nó có một tư tưởng giống nhau, giống nhau. Nó nhìn thấy đời không có khổ, tại vì mình đứng ở góc độ người lớn tuổi mình thấy khổ cho nó không thấy khổ. Nó nói đời đâu có gì khổ, tại mình ép buộc mình khổ mà.
Vừa tới cái tuổi qua trải qua cái khổ đó mới vừa thấy.
Cho nên thật sự ra thầy thông cảm cái nỗi lòng của cái người tuổi trẻ. Cho nên thầy tìm mọi cách, thầy biết người nào cũng có cái nhân quả, nhưng mà mình cái nhân quả nó không phải là sự cố định, nó thay đổi liên tục. Nếu mình khéo, mình dùng cái trí mình uyển chuyển nó thì mình lái cái nhân quả nó đi vào cái tốt, mà mình không lái được cái nhân quả nó đi vào cái xấu. Con thấy người nào sinh ra người nào cũng tốt, nó chen như người nào tốt, nhưng cái môi trường mà làm ăn sinh sống đi dần đến buộc họ phải làm cái điều xấu, họ trở thành người xấu chứ đâu phải họ làm người xấu. Mình phải hiểu vậy, mà họ tạo ra cái nhân quả xấu là do cái môi trường sống của họ đưa họ đi dần đến cái chỗ tù tội, nó rõ ràng chứ họ đâu có muốn tù tội. Thì mình phải hiểu được như vậy. Vì vậy chỉ nhân quả chỉ còn cách khéo léo lái cho nó đi vào con đường tốt thì nó sẽ trở thành vậy, chứ không phải ép buộc được. Khéo lái nó đi như vậy mà nó đi vào cái quỹ đạo, cái môi trường tốt. Cho nên Đức Phật nó có hai con lộ, có hai lộ trình, lộ trình con đường thiện và con đường ác. Mà bây giờ mình lái sao mà đi vào con đường thiện thì con đường thiện là giải thoát đi, mà con đường ác là khổ đau. Nó rõ ràng chứ đâu có phải mà tu theo Phật nó đơn giản như vậy. đừng có nên để cho nó đi vào con đường ấy. Cho nên bây giờ đưa nó ra, biết là trên con đường đạo là nó có ác có thiện trên đó, chứ không phải là thiện không mà ác không đâu. Nên mình kéo lái nó thì nó sẽ dần nó đi, tuổi trẻ này nó sẽ dần đi vào con đường thiện, thì nó sẽ đến con đường lẽ. Chứ nó đâu có gì, đừng bắt buộc nó. Mình bắt buộc, mình cứ bắt buộc, đừng có ham muốn thì không được đâu. Ham muốn là một cái sự cố định của con người, mà phải ham thiện, đừng có ham ác. Ham ác khổ, đưa cái lòng ham muốn này nó đi vào cái thiện, đừng có đưa cái lòng ham muốn này đi vào cái ác. Đó là cái mục đích của đâu không? Thì do nói gì vậy, chúng ta thấy đâu có việc ham muốn. Chúng ta ly ham muốn ác chứ, chúng ta đâu có ly ham muốn thiện được. Nếu ly sạch thì chúng ta là cây đá. À, hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy được con đường của đạo. Cũng như bây giờ mình sống là một đời sống như các vừa về đây sống với thầy này. Coi như trưa mình xin được cơm. Mà nếu mình tư duy được con đường này, con đường phạm hạnh, con đường này cũng được thánh thiện này, giải thoát hoàn toàn, không còn bận tâm lo lắng như người đời. Mặc dù bây giờ ông vua ông tiền bạc quy quyền ông vậy, nhưng mà ông khổ mà. Còn mình giờ mình có lo sợ, mình đâu có sợ giặc giả, mình đâu sợ ai cướp nước. Mình hoàn toàn mình giải thoát hoàn toàn. Cho nên mình thấy được như vậy, mình sống được như vậy, mình thấy an như tinh thần mình thoải mái vô sự gần còn. Còn họ tuy vậy chứ, họ khổ nhiều, họ phải lo lắng suy tư. Như vậy mình so sánh giữa cái con đường thiện với con đường ác, mình thấy rõ. Họ có phước vô hữu đậu, họ tiền nhiều của nhiều, nhưng mà đã hữu đậu là có đậu mà, có lậu thì phải có khổ mà. Còn mình rõ ràng là vô lậu, nhưng mà vô lậu thì nó đâu có khổ. Thì do đó hai con đường này mình thấy rõ ràng, cái có tiền của thì cái này có giải thoát không? Bị hữu lậu. Còn cái vô lậu này có tiền của không? Nếu có tiền của là sao gọi là vô lậu? Mà không có tiền của thì ba y một bát, ai đi là cấp cái bát của ông sư? Ai đi lấy cái y của ông chi? Phải không? Cho nên mình đâu có lo, ngủ thẳng cẳng, không sợ mất gì hết. Có phải sướng không? Như vậy là mới vô lậu chứ. Còn anh có chùa to này kia anh sợ, cái thằng chăn trâu nào vô vẽ đứng dưới tường anh cũng tức nó rồi. Thì cái vô lậu của anh là cái rước anh là người ta khen anh, chứ thì thật là anh đâu có giải thoát. Cái chùa đẹp tức là phải giữ gìn, phải lao chùi. Thì cái này là cái hữu lậu này, cái rước này thật sự là rước khổ. Cho nên hai cái rước này nó không thể đi chung nhau được. Cho nên người ta nói mình phải tạo cái rước hữu lậu rồi rước vô lậu được. Sự thật ra anh nói như vậy, lý luận vậy, chứ sự thật anh có rước hữu lậu thì anh không có rước vô lậu đâu. Không làm sao anh tạo được hết rồi. Thế càng cái này lớn bao nhiêu thì cái này anh sẽ mất bao nhiêu. Nó rõ ràng là vậy. Cho nên cái phước hữu lậu này là của Đại Thừa xây dựng. Cho nên vì vậy mà nó hành Bồ Tát Đạo. Phải không? Nó làm Bồ Tát hạnh, nó hành Bồ Tát Đạo. Còn bữa nay không dám làm điều này. Khi tu xong rồi, lấy gương hạnh của mình, lấy kinh nghiệm mình giải cho người ta được giải thoát, chứ không làm Bồ Tát Đạo. Vì làm cái này nó phước báo dữ lắm, mà phước hữu lậu chết được mà.
Chết gì nó,
bởi vì nó hữu lậu nó có khổ, có khổ thì đâu có giải thoát. Còn này người ta không, người ta giảng đạo, người ta dạy đạo chứ người ta không kẹt trong cái chùa lớn. Người ta dạy cho người khác tu, mà tu được, tu không được, thật mặt họ. Anh cứ đi xin anh ăn chứ tôi có lo anh đâu, tôi khổ. Ông Phật bao giờ cũng có làm cơm ra để nuôi chúng đâu. Vị tỳ kheo đó vô xin, ông cho tu đó chứ mà đi xin ăn chứ ông không có lo cơm. Cho nên Đại Thừa mới là khổ đó. Mình phải lo cơm nuôi người này người kia, đói thì đâu có được. Cho nên cực. Bây giờ ví dụ như bây giờ thầy nuôi 10 người thì thầy phải đi thuyết giảng rồi này kia, thầy mới có tiền thầy mới nuôi, chứ không làm sao có. Còn hộ Phật vô ai xin vô được, cứ cho hết. Rồi ôm bát đi xin, tôi cứ xin cho mấy người đâu, tôi cũng xin đủ đồ ăn thôi. Cho nên đạo Phật hiểu thì giải thoát, từ ông lớn tới ông nhỏ giải thoát hết. Phải không? Mà ông nào mà tham ăn mà xin nhiều để dành thì không được. Không. Chính cái hay là cái chỗ đó.
Bây giờ xin được.
Cho nên vì vậy bây giờ nó mình phải có cách thức tổ chức, chứ còn như thời Đức Phật, thật sự là trong thời Đức Phật tu nó thoải mái quá, nó sướng quá, mà cái người lãnh đạo cũng sướng nữa, khỏi lo ăn lo uống lo ai hết nè. Anh đau bệnh thì anh cứ đi xin thuốc thang họ, chứ tôi cũng không có xin cho anh nữa. Ông Phật cũng không xin cho người nào hết nè. Mà ông Phật ăn dư, mà ông vị tỳ kheo nào lợi ăn thì ông Phật nói thừa tự pháp, chứ thừa tự thực phẩm cấm liền. Anh chịu khó đi xin ăn chứ đừng lời ăn của này, chứ đừng có nghĩ là ăn cái này là được phước. Ăn của Phật đây, còn đây là ăn được phước, không có đâu, không có phước. Thừa tự pháp không có phước, chứ thừa tự thực phẩm không phước gì. Nói chính cái bài thừa tự. Cho nên ở đây mình thông suốt được cái lý của đạo Phật, và mình sống đúng cái đời sống phàm hạnh thì không có người nào lo cho người nào. Tôi giải pháp, anh có tu thì anh giải thoát, anh dịch anh không tu. Cũng như thầy nói bây giờ đầu cư là bí quyết thành công của thiền định, mà ai có đầu cư được thì thì họ sẽ thành công, mà không được vui được thì họ phải chịu lấy chứ. Thầy đâu có ép họ, bắt buộc họ, họ buồn khổ tội họ còn là khổ cho họ chứ. Cho nên ở đây cái con đường giải thoát là của đạo Phật. Vì vậy đạo Phật bị tôn giáo khác người ta nhìn mất là tại vì nó không có làm khổ người ta. Bắt buộc nó phải như thế này, tổ chức thế này, tổ chức thế khác thì tức là nó sẽ làm khổ những người theo nó tu. Cho nên đạo Phật vì giải thoát cho nên ai muốn theo theo thôi, không có đủ ăn hết. Người ta thấy được, người ta theo, người ta không thấy được thôi, không có cần. Ví dụ, cho nên tứ nhiếp pháp là bốn cái pháp để nhiếp phục người ta theo tôn giáo mình thì không phải là của đạo Phật. Cho nên ở đây thật sự ra quý sư cứ suy xét lại không, thấy hàng ngày mình kiểm tra là coi cuộc sống mình có thích được cái pháp nào này. Thứ nhất mình thấy mình thích đó là giải thoát rồi, mà mình không thích tức là mình thấy sao nó khổ, mình khởi muốn này kia, mình dẹp không được cái tâm của mình thì cái đó là cái khổ của mình chứ không phải là giải thoát. Cái lại mình thấy thích cái đời sống này, không còn lo lắng bận bịu đời khổ phải lo cái này cái kia, mình thấy kia mình hết lo, như vậy là giải thoát. Và đồng thời mình cứ sống tự nhiên, chừng nào mình sống thấy nó càng thích thú trầm lặng bao nhiêu thì định nó vô. Chứ còn bây giờ mình cứ mình nỗ lực mình tu thiền định coi chừng không vô mà bị út chê. Cứ sống đi, sống chỗ đúng là mạnh. Thì bởi vậy trong bài kinh Đức Phật nói, vì giải thoát mà tôi chấp nhận đời sống phạm hạnh của Cù Đàm Sa Môn, của Gautama. Nghĩa là vì giải thoát tôi mới chấp nhận cái đời sống này, mà vì giải thoát cho nên tôi sống cái này tôi giải thoát rồi. Vậy cái câu nói trong cái kinh nó hay lắm. Vì giải thoát tức là làm chủ sinh tử, đúng rồi đó. Vì giải thoát tôi mới chấp nhận sống cái phạm hạnh của Cù Đàm.
Con thì con thích cái cuộc sống này đó thầy, nhưng mà sau cái gặp mấy cái trở ngại là vừa khuya mình thức dậy hay trưa là nó nhức mình nhức nhãn chuyện nó nói làm cũng như ác pháp vậy đó. Thường thường đó thì nó hồi xưa thì không có, khuya thức dậy tỉnh bơ đâu có sao đâu, bây giờ thức dậy nó hoài quá hoài,
bị mình dụng tâm nhiều. Và đồng thời á, bình thường mình sống một cách bình thường, mình tu thường xuyên, mình dùng pháp hướng hơn là mình dùng cái sức định của mình. Mình dùng pháp hướng, mình ngồi chơi thỉnh thoảng mình nhớ đi, hãy làm nó quen là thời gian quen, ngồi trước cái mình nhắc tâm mình đó, đi về chuyện liền hết đợi có gì mình nhắc tâm mình vậy thôi, rồi mình ngồi chơi mình đi tới lui chơi chứ cũng không tập trung gì chân cẳng gì cho nhiều hết. Nghĩa là tâm nào mình không phải, mà nó có niệm gì thì quán xét xả nó, mà không có thì lát mình nhắc nó bình thường á, yên lặng rồi thì nó sống mà khép mình đúng trong hạnh độc cư từ 3 tháng đến 3 năm là mình sống không gì. Đời tiền định nó không khó, mà nó chỉ khó cái đời sống làm sao đời sống hoàn hạnh của mình trọn vẹn, mà mình đừng có ức chế, đừng có gò bó nó, hay mình gò bó nó thì nó có những cái trạng thái là khuya thức dậy mỏi mệt. Thứ nhất là mình phải xét thời tiết, cái thứ hai mình do mình thấy thời tiết nó không có, mà công phu của mình như thế nào mà nó không theo mỏi mệt, nó đau nhức ở trong người. Vì cái thời tiết mình bây giờ nó đập lắm, nó gây ảnh hưởng cho cơ thể của mình nhiều. Ví dụ như những cái trạng thái như bệnh tọa, cái trường hợp đó ngày xưa không có, bây giờ có. Rồi cái trạng thái mà nó đứt mạch nó não bây giờ nó cũng nhiều, rồi đái đường này kia rồi nó cũng nhiều. Tất cả những cái này là bệnh thời đại, cái bệnh của thời tiết và cái môi trường của mình ô nhiễm nó sang cái đó. Cho nên ví dụ như bây giờ mình ngủ dậy mà mình nghe mỏi mệt thì mình vận động một hơi mà nghe nó hết thì đúng là cái thời tiết. Còn mình vận động một hơi mà không hết thì tức là mình tu sai. Tôi sai, cơ thể mình nó bị rối loạn, nó làm cho mình uể oải nhức nhối thì mình tôi sai sửa lại. Còn nếu mà nó mình vận động hơn hết thì thôi, đó là thời tiết. Thời tiết nó ảnh hưởng cho cơ thể của mình, nó chạy theo, nó chuyển theo không kịp thời tiết, nó khi thức dậy nó bị nhức nhối này kia, nó thức khớp đau nhức chỗ này kia, do đó mình vận động thôi cái nó cản ăn hết thì cứ là bị
phải là con sách cái cỡ con quơ nát cái nó hết
à. Như vậy là bị thời tiết ở đây nó
bị
nếu mà ở Phước Hải nha, thời tiết ngoài đó tốt lắm, nó không có bị mất khớp đâu
lắm.
Cho nên thầy định thầy sẽ về ngoài đó đó, thì về ngoài đó là cái thời tiết tốt để cho mình ở tu cho nó khỏe cái
thân. Làm sớm cái này cũng ra ngoài ở thời tiết nó gần biển tốt lắm,
gần biển á, thành ra sáng về nó ở nó mát mát chứ nó không có nóng quá mà nó cũng không có lạnh vì thời tiết biển. Do đó cái mình sáng về mình thấy nó khỏe, thức dậy nó khỏe sao, cái hít thở cái không khí nó khỏe.
Về miền biển khỏe lắm thầy,
bởi vì nó khí hậu tốt, cho nên thầy mua 19 mẫu đất ở ngoài đó mà thầy dự định mà làm cái chuyện đó. Hồi đó thầy Thông Quyển á, thầy đưa ra ngoài đó, thầy bắt đầu đưa chân thông đó, chân thông là tuệ gì quá thôi, tuệ siêu,
trí siêu
hả?
Dạ, trí siêu.
Đưa nó, bây giờ nó ở bên Miến Điện đó. Dạ. Hồi đó thầy đưa chân thông ra ngoài đó, hai khai quang ngoài đó, khu đất đó. Thì chân thông ra ngoài đó, ở ngoài đó thời gian thầy rút chân thông về, thì đưa Thông Quyển ra đó. Thông Quyển ra đó thì bắt đầu Thông Quyển đấu tranh với cái âm qua nào rồi đó, nó bị bắt đầu mặt trận rồi đó, nó bị đấu tranh cái chùa Vũ Lâm. Rồi Phật tử rồi đó thì ủng hộ Thông Quyển, nó đâm nó đi, thầy ra đó thì Phật tử đâm nó. Cho nên sau khi mà thầy chuyển ra đó thì bắt đầu Phật tử ở Phước Hải, ở Long Hải cho nó ủng hộ. Cho nên vì vậy đó mà cái người đó muốn hết cái ông, cái ông Vũ Qua, ông này cư sĩ mà giữ chùa Vũ Lâm đó. Cũng hất ông đó ra để cho thầy Diễn về giữ cái chùa đó. Mà chùa nó đã xây dựng kiên cố mà. Mà chùa đó là dòng họ con ta, bây giờ nó không có cái ông thầy thôi, ông là cư sĩ mà con cháu ông giữ cái chùa đó. À, cho nên vì vậy mà Phật tử muốn đuổi ông này ra để mà đưa thầy Diễn vô đây làm trụ trì. À, thì cái ông này ông cũng đồng ý, ông cũng đồng ý, ông giao chứ không phải không giao. Nhưng mà Phật tử làm thái quá, muốn cướp chùa người ta một cách quá đáng, bởi vì chùa dòng họ của ta mà, ông bà của ta mà, thành ra muốn hấp người ta ra hoàn toàn là không có cho người ta quyền gì ở trong này hết. Thay vì mình phải tổ chức cho ông ta làm cái ban hộ đạo đi, trưởng ban hộ đạo để ông lo cái chùa, có phải dễ không? Ông này đuổi người ta ra để mình làm chủ luôn cái chùa, để cho cái người cư sĩ khác ông làm cái ban hộ đạo thì người ta đâu đồng ý. Đó, thành ra ông chống lại ông Tiền, ông Tiền ở bên mặt trận nó đến giải quyết là vì chùa này chùa gốc ông bà người ta, mấy ông đâu có gì. Cho nên Thông Quyển đến đây để mà chiếm chùa người ta, lợi dụng Phật tử ủng hộ mà chiếm chùa người ta thì Phật cần phải đuổi ông đi không cho. Thành ra thầy thầy bỏ chứ thầy chứ hồi đó thầy để Thông Quyển này đó làm. Cho nên Thông Quyển mới về núi Dinh xây dựng cái chùa Phật Quang ở trên đó. Còn bây giờ còn chân thân thì đi nghiên cứu ở bên các nước Phật giáo Nam Tông, sau khi về rồi khi chân thân mà về đây rồi thì có ra ngoài đó. Ừ. Xây dựng nó ý của thầy là như vậy. Còn ở đây một mặt ở đây thầy lo thầy đào tạo cho mặt thằng tu cho xong, nghĩa là có người đi chiều sâu mà có người có chiều rộng để mà hỗ trợ cho con đường mà xây dựng là Phật giáo. Ý vậy. Nhưng mà cuối cùng thì chân thân kẹt bên kia. tức là nó ở bên Miến Điện không có về được. Còn Thông Quyển thì nhảy lên trên núi Dinh cất chùa xây dựng riêng ở trên đó. Còn mà Thành thì bây giờ nó lý luận cái kiểu của nó thì thầy thấy thôi, thì thầy cần thở ôi rồi. Cho nên nó chưa có ai hết á. Chứ mà nếu có rồi thì Mỹ Sư sẽ thấy cái sức định của thầy, thầy sẽ nhập được giữ đời lắm. Thầy nó có người mà ở ngoài, cái gì cơ sở mình phải biết là tạo như thế nào thì đúng. Thì chọn ngay cái nơi mà khí hậu tốt nữa. Thầy biết là rõ ràng là nó ảnh hưởng mình tu vậy chứ cơ thể của mình. Tại vì chứ nó bị ảnh hưởng mà trên tình tế nhân này cái khí hậu không tốt.
Năng lượng
mưa dầu cái khí hậu
nó ngoài tốt. Thầy ở ngoài thầy sẵn thầy nói con cũng góp ý cái ở ngoài thầy xin phép đi thầy, để mai mốt mấy cái lượng hộ mình họ đi cũng như mình thống không chết hai cái giấy cho mình nữa là thầy xin trước đi, rồi mai mốt thầy không làm hay làm chậm cũng đâu có sao, họ ưng thuận cái mình xin liền, thầy xin giấy phép kiến trúc cũng liền cái mình để đó, cũng như thằng con tin học con cũng có quen giấy phép với cái sơ đồ kiến trúc họ có sẵn ở trên này, rồi cái kiến thành này nói cái là không có làm, giờ mình cũng xin trước để đó, cho khi nào có ai đó thì giao cho người ta, có thể trở lại làm luôn, không mất mình xin. Mấy mốt họ chết queo ở trên rồi, thay đổi người khác lên công giáo đi, công giáo lên chính quyền hay là những người mà họ lực với mình nắm đó đó, cho mình xin cũng được. Cũng như mình có một sư lượng xin cái cao cấp, sư Phúc Ánh đấy, bà chị ta năm triệu, ông nói bài cho con có thể thấy đi. Không, các lái không có được, vô cường không có được đâu, nó thâu chạy ăn mà. Thế chứ vẫn cắt còn có 4 triệu, ông nhà lên ăn thì còn chết rồi chưa được. Phải vậy sao mới giao giờ mình còn 4 triệu, nhà bệnh thiếu tiền. 4 triệu sao cắt, có cắt thế đi đừng có tô. Được, chắc cái nhà không tô thì 4 triệu đủ. Vì cũng như rút kinh nghiệm đó, thì xin giấy phép được này. Xin lại có giấy phép này, có giấy kiến trúc sẵn để đó.
Nói chung là từ bước đầu qua cái năm 2000 này thì thầy đã cho cư sĩ mà xúc tiến công việc đó rồi. Coi như là bây giờ nó chuẩn bị coi như là cất nhà rồi đó, rồi giấy tờ này kia cất nhà để mà xây dựng gì đó, đồ kiến trúc, đổ đá, đổ này kia, làm đường này kia, có cái nhà sẵn là mình ở, có người ở giữ, cái con khéo là mình đổ chúng hố hết à,
đời người ta đó. Với cái hàng rào đó, con có kinh nghiệm này, mình có làm như tốn tiền đó, thì cuốc về ngang khoảng 5 tấc, sới liền hoặc một lò nào, nước đó thì đại, rẻ lắm, không có tiền, cái em gai, thì không có làm đó. Mình lại ngang 5 tấc thì rải một lần nó dễ, không có nước, một lần dễ kiếm, nó đâu có nhiêu tiền đâu, 100-200 kg 19 mẫu mà thì đào cái gai tiếp bao nhiêu là cây vàng nữa đó. Đó là rào cái bị ngang 5 tấc không có con gì qua được, không có ai qua được ở đây mà cái hàng rào nó dũng diễm
nữa. Cây gòn nó lên dễ lắm, cây
gòn nó dễ, nó chậm rồi. Mà cây gòn mình chặt nhánh á ha, mình ghim xuống nó thì nó mau, 19 mẫu đâu đủ sức. Hôm nay mình phải mua hộp thì ở mấy cơ sở làm đẹp, gòn gó rồi đó.
Thiếu gì mà bán?
Mua đặt mấy trăm ký, mình mua 1 ký khoảng ngày mấy là nhiều. Cái mình sới ra xa mưa, mình sới rải, cái thì nặng tiền lắm rồi. Mình đỡ chị tí lấy tiền đó mình xây qua nhà thành thế. Khi này đường thì đang làm đường cá nhựa, đường cá nhựa người ta khó. Bởi vì mình thiếu cũng đâu có làm cá nhựa, mình làm được cái già quá. Phật tử về thấy cái đó cũng là chỉ thật. Là cơ sở thấy là nhà thanh nhất lá sẵn sàng họp. Mà là thấy nhà cao cửa thanh họ cũng nó mất bao nhiêu rồi mình nó không có
cái lòng
nhà thành ra cái mình làm bình thường rất là bình thường, mai mối thì nó đầy đủ hoàn chỉnh.
Vâng, theo cái quy hoạch mà cái xin phép tắt của mình á, xin phép là bắt đầu bây giờ đó, chưa có làm đường xá gì, phóng lô hết, phóng lô rồi mới đặt ống cống cho nó thoát nước á,
hệ thống điện nước đầy đủ hết.
Nếu coi như là đặt ống cống rồi thì phóng lô đường xá trong đó phóng luôn hết, rồi mới xe nó mới móc gốc cây rồi này kia, cua be rồi nó vô nó móc nó làm đường, làm đường rồi thì bắt đầu nó làm cái nền móng đường, nền móng đường rồi bắt đầu mới đã đổ đá rồi mới sau đó mới cán nhựa. Đâu đó ràng hoàng hết rồi, bắt đầu mình mới làm đường xá trong khu vực đó hết rồi. Thì bắt đầu cái khu nào nó theo khu nấy hết, thì bắt đầu xây dựng cái phần nào trước, phần nào sau. Thì theo từng bước mình xây dựng. Nhưng mà phải cái mặt bằng nó phải làm.
Cái đó phải đầu tiên, như phải trồng cây trước. Trồng cây trước. Cái chỗ nào mình lên lô ở trên là mình trồng cây trước. Để nữa thì bắt đầu mình xây dựng, có cái cảnh quan sẵn đó.
Coi như là, ở coi như là 19 mẫu này còn là một khu rừng, phải trồng cây. Coi như là cây như cái tràm nó lớn dồn như đám rừng ở trong đó, y như cái đám rừng này vậy.
Đủ hết rồi.
Bây giờ nó lên như vậy, nó mát vậy đó, y như đám rừng này vậy đó, không? Bây giờ chỉ có còn giờ làm cua nó đến mà nó phóng lô làm đường đó, thì nó móc mấy gốc cây nó bỏ hết, còn đó cắt lấy củi bán hết, bán cây ha. Rồi bắt đầu cái đường đó còn cây thì nó để nguyên, khu nào để nguyên, khi nào ở chỗ nào mà cách nhà cửa thì nó mới móc ở chỗ đó thôi. Đó, còn do đó nó làm đường xá rồi trong đó hết rồi. Ở đây là quy hoạch cái công trình lớn chứ không phải nhỏ, như là mình muốn mở một cái cơ xưởng gì lớn vậy đó. Đây là cái cơ sở lớn.
Đi điện điện xin điện bao pha và mấy chục triệu này, 500 triệu mình được điện bao pha đó.
Coi như là coi như là mình cho vô điện.
Và mình làm thế là trình thứ. Cua ở ngoài thì nó kẹt cái điện.
Coi
điện ở ngoài nó không được đều. Có mình phải
sợ
lớn, mình phải có cái hạ thế
riêng
của mình, thì không
thể chung chung ta. Coi như là mình hạ bình dương đó, mình hạ bình dương. Nhưng mà sự thật điện bây giờ thì nó đã kéo tới đó, mình xin hạ bình thì coi như là kéo vô khu vực của mình.
Cái gì mình của mình sẽ riêng, không
phải chung. Coi như là mình không có xài chung trong cái tổ của dân.
Mình ở ngoài thì nó yếu ra, nó kẹt đó.
Mình của mình. Thật ra mình hạ thế riêng bình của mình. Cái cơ sở của mình.
Như sẵn hồi nãy thầy có giảng cái phần nhân quả nó không có cố định. Cái này con hồi nào tới giờ con cũng ưu tư cái này hoài, con không có hiểu. Vì sao này con có đọc thêm một câu đó là tội phước đều không có chủ thể. Cũng như do duyên tốt, duyên xấu mới tạo ra cái tội phước. Chứ còn tự động cá nhân nó không có chủ động, họ cũng tùy theo cái duyên cảnh đó mà cái môi trường họ tạo ra. Thành ra cái câu trong này nó tội phước đều không chủ thể. Con không biết sao kỳ, không con mà giải thích cho con nghe được.
Bởi vì nó cũng như hôm nay mình sống ở trong cái thời gian này, hiện tại này, là cái môi trường này nó nằm ở trong cái nhân quả của nó. Mình bình yên, phải không? Mà cái môi trường này bình yên, mà mình không bình yên, nó có những cái đối tượng, cái pháp nó đến nó làm cho cái cuộc sống của mình trong hiện tại này nó không bình yên. Thì không bình yên tức là cái quả, nó không bình yên tức là khổ luôn. Thì nó có cái quả, Còn bây giờ nó bình yên là nó có cái quả, mà những cái quả thiện nó làm cho mình an ổn, không? Thì do đó trong cái an ổn này thì bắt đầu mình nảy sinh ra một cái pháp, cái nhân mới, mình tạo ra cái nhân mới gì, các pháp nó tạo ra cái thuận duyên của mình là cái quả nó yên ổn này. Bây giờ mình khởi ra, giờ mình muốn làm cái gì, không? Mà khi cái muốn làm đó thì tức là cái nhân mới để tạo thành một cái quả kế đó, chứ không phải còn ở trong cái nhân cũ. Nhưng mà bây giờ mình lái cái nhân này, cái nhân mới này, lái nó đi làm, nó tạo thành một cái quả tốt. Mà nếu không lái nó sẽ đi đào cái quả ác, cái nhân ác của nó sẽ tạo thành cái quả ác cho mình kế tiếp. Cho nên nó luôn luôn nó luôn luôn nó không phải có một sự cố định, không phải chủ thể đó, mà nó di chuyển, nghĩa là mình dùng cái trí của mình thấy cái này, cái niệm này khởi lên đây thì đi theo con đường này là con đường ác, không được, đừng lại, phải đi những cái ngã này nó sẽ đem đến lợi mình, lợi người, nó không làm của mình, của người. Thì do đó mình suy tư như vậy, do cái trí của mình lái nó đi, mình lái cái nhân mới này để cho nó có cái quả tốt của nó. Mà mình không lái nó, mình đi theo cái lòng ham muốn mình, mà mình không thấy nó ác pháp, tức là cái trí của mình không nhận ra đó là cái ác pháp, cho nên mình lái nó, mình đi đến cái đó thì nó gặp. Bởi vì mình lái trên con đường, cái mình không lái nó thì nó sẽ đi vào con đường ham muốn, mà con đường ham muốn thì nó là ác, nó sẽ tạo thành cái khổ mình, khổ người, mình không suy nghĩ tới trước được. Cho nên do đó cái chuyện nó sắp sửa xảy ra thì mình không biết, mà bây giờ mình cứ nghĩ là cái điều đó mình muốn như vậy, mình làm như vậy, nhưng mình không ngờ rằng cái quả nó sẽ đến cái khổ cho mình. Nhưng mà cái hành động ác của mình không nhận, chứ nếu mình nhận ra thì mình không làm. Mà mình không nhận ra cho nên nó mới thay đổi cái môi trường mình, cái thời gian hiện tại mình đang an ổn. Do cái hành động này nó đưa đến bất an, hiểu chưa? Đó, cho nên nó thay đổi chứ nó không phải cố định. Và bây giờ mình cũng như bây giờ ngày nay, hôm nay mình an ổn, nhưng mà ngày mai mình phải trả cái quả gì, nhưng mà ngày mai á, sắp tới á, nó chưa đến cái quả này, bởi vì bữa nay nó đâu có tính ngày mai, không? Nhưng mà hôm nay mình khởi cái niệm, một cái niệm mình lái cái niệm đó, nó đi vào cái ngã thiện, nó chuyển cái ngày mai, cái quả ngày mai nó làm ngày mai mình không có gặp khổ. Thay vì mình không chuyển nó thì ngày mai nó hướng mình đi vào cái chỗ cái niệm ác hôm nay, thì cái ngày mai cái quả khổ nó đến, nó sẽ có cái quả khổ cho cái ngày mai của mình. Tại vì cái cuộc đời của mình sinh ra nó ở trong cái nhân quả, cho nên nó có cái quả của ngày mai, cái quả của ngày mai. Mà hôm nay thì mình chưa có thì mình thấy đâu có khổ gì đâu, nhưng mà ngày mai sẽ khổ. Nhưng mà hôm nay mình chuyển được cái hướng thiện, nó đi tẹt qua cái khảo khổ này, nó tạt nó không có đến như vậy. Còn nếu mà mình đi hướng ác, cái quả khổ này nó bừng lên, nó làm cho mình khổ sở ở tù hoặc là xe đụng chết nữa, hiểu chỗ đó chưa? Cho nên nhân quả nó không cố định là như vậy. Vì vậy cho nên mình khéo lái nó, vì cho nên đạo Phật mới nói có người giải thoát được là tại vì mình trên nhân quả, mình lái nó đi thì mình giải thoát. Mình không lái nhân quả mình được thì mình sẽ bị nó lái mình đi thì mình bị mà nó càng chồng chất lên những cái quả khổ nó thì cái nghiệp khổ mình lại còn khổ nhiều, và cũng từ đó nó thành cái lực đó, nó tiếp tục nó tái sanh, nó tương ưng nó tái sanh thì nó lại sanh ra khổ nữa. Còn mình cứ lái vào thiện thì càng ngày nó càng đi vào con đường thiện thì nó an ổn, nó yên vui cho đến khi chấm dứt hoàn toàn sinh tử.
Cái phần chủ thể liên hệ sao?
Đó, cái phần chủ thể nó không có.
Không
nó không có chủ thể, bởi vì nó nếu mà có chủ thể thì nó phải có cố định. Bởi vì nó không có chủ thể. Nó tùy.
Rồi cái nhân quả này nó không có liên hệ cái quá khứ này. Ví dụ kiếp trước thì kiếp này nó không có liên hệ.
Nó coi như là mình chuyển, nó có liên hệ nhưng mà mình chuyển. Chẳng hạn bây giờ thầy đặt vấn đề nó có liên hệ lắm. Bây giờ cái quá khứ, cái quả, cái nhân của quá khứ, cái nhân của ở quá khứ thì cái quả ở hiện tại của mình. Bây giờ thầy đã tạo cái nhân ở quá khứ, thầy chỉ sống có thời gian có 50 tuổi là ngày mai này đúng 50 tuổi là thầy chết á. Cái quả của thầy, cái nhân của thầy ở quá khứ, cái quả của thầy chỉ có 50 tuổi. Trong cái hiện tại này 50 tuổi thầy chết. Nhưng mà ở trong cái hiện tại này thầy lại chuyển được cái quả đó, là thầy làm những cái điều phước cho nên nó chuyển, thầy sống thêm, thầy tới đó thầy không chết. Thấy nó chuyển không? Bởi vì nó có liên hệ của quá khứ với hiện tại và vị lai. Bây giờ ở quá khứ đây mình tạo cái ác, cho nên đến đây mình sẽ gặp cái tai họa này. Cái tai họa này có thể giết mình chết. Nhưng mà trong cái hiện tại này, trong cái cuộc sống hiện tại, mình đã tạo được cái phước, cho nên cái quả chết này nó không chết. Nó đến đây thay vì gặp khổ mà nó không khổ mà nó lại hạnh phúc. Nó có liên hệ, mà từ cái hành động mà hiện tại này làm thì cái tương lai này nó sẽ sáng sủa, nó không khổ. Cho nên nó không có chủ thể, mà nó chỉ có tùy duyên. tùy duyên qua cái trí của mình mà chuyển biến nó, cho nên nó thay đổi liên tục, nó không có dừng. Vì vậy mà có thể nói là cái người mà coi bói á, nói về vị đài không đúng. Bởi vì cái luật nhân quả mà nó thay đổi, mà làm sao nói bữa nay ngày mai anh gặp anh bị xe đụng á, nhưng mà hôm nay tôi làm chuyện khác thì ngày mai tôi đâu có đụng được, hiểu? Cho nên nó không được. Nhưng mà nói quá khứ nó nói đúng, cái ông thầy bói họ nói quá khứ mà đúng. Cũng như bây giờ thầy tu chứng, thầy có tâm ơi, thầy biết cái nghiệp sư như vậy, mà nếu trên con đường này mà sư chuyển biến nó bằng cái đường hướng trí tuệ Phật dạy thì nó thay đổi mất. Cho nên thầy nói thật lắm à. Mặc dù tâm minh bây giờ thầy thấy nó đúng, nhưng ngày mai nó thay rồi, vì hôm nay sư đã làm cái hành động nó khác rồi, thành ra nó thay rồi, bây giờ nói như vậy sao được, không, cho nên không nói. Cũng như bây giờ có người ta hỏi vậy chứ thầy Mặt Hạnh có cái duyên tu chứng hay không, thầy nói người nào có duyên tu chứng hết, nhưng mà họ có lái đúng đường không, họ không lái đúng đường thì làm sao họ tu chứng. Cũng như thầy nói bây giờ sư có duyên tu chứng, nhưng mà hôm nay sư nghe tu chứng sư không thèm tu thì ngày mai sư làm sư tu chứng, cái hành động của sư chứ đâu phải hành động của thầy sao. À, cho nên đâu có nói được cái tương lai của người ta được, mà chỉ biết cái quá khứ của người ta. Nghĩa là bây giờ nhìn lại quá khứ sư xảy ra gì thì ở trong tâm minh người ta quán xét, người ta thấy rõ không sai chút nào, nhưng mà nói về tương lai thì không thể nói. Người ta biết rất đúng, rất sai, rất rõ, nghĩa là không sai, không sai. Nhưng mà nếu mà hôm nay sư làm một hành động gì ngày mai nó không đúng vậy, nó thay đổi khác rồi cái nhân quả. Cho nên vì vậy Đức Phật nói đạo ta ra đời là vì con người không cố định, không có sự cố định, không có chủ thể, cho nên mới ra đời mới cứu khổ người ta được. Người ta lái người ta đi nó không khổ, còn người ta không biết lái thì người ta phải chịu khổ, cho nên nó cứu khổ được mình mà. Cho nên khi mà đọc cái bài thập nhị nhân duyên rồi, Đức Phật nói thế giới 12 duyên này hợp lại thành cái thế giới khổ, mà 12 duyên này rã thì thế giới nó hết khổ. Rõ ràng là rã ra là tại vì mình đi vào con đường thiện nó rã, mà đi vào con đường ác thì nó hợp lại thì nó mới khổ. Nó có thiện ác ở trong thập nhị nhân duyên nó rõ mà. Cho nên dạy về thập nhị nhân duyên, mà người mà ngộ được lý nhân duyên rồi thì gọi là bậc duyên giác đó, thì người ta giải thoát được, người ta không còn thầy nói thật sự không cần còn ngồi thiền, không cần nghiệm, người ta hiểu được lý duyên giác rồi, người ta bẻ ngay liền, người ta sống đúng đời sống phàm hạnh, ta lý giới đức người ta sống rồi, thì người đó sẽ như là người ta an vui ở trong cái phàm hạnh của một vị tu sĩ rồi, thì người ta giải thoát được. Người ta không có còn nghĩ đến vợ đến con đến dòng họ bà con nữa. Cái đó là người ta thấy được cái nhân quả là cái duyên hợp rồi, người ta không còn lo lắng nữa. Bởi vì ngộ được lý thập nhị nhân duyên là người ta giải thoát, người ta không còn bận tâm.
Chỗ này con cũng có cái vụ tranh luận với ông sư của từng con thì không, con đòi là phải là cũng như là hành, ông chẳng cũng chịu nó học, như thâm nhập được cái lý đó rồi tự nhiên nó đạt để mình giải thoát được. Còn nó muốn giải thoát là phải có cái sự hành phạm hạnh rồi chấm mẹ kia mới được giải thoát, chứ còn mình ngồi mình đọc sách không, mình nghiên cứu hoài nó thành sao được thành.
Ông chỉ hiểu được cái lý. Bởi vậy khi mà mình ngộ được rồi, mình xả hết, mình sống cho đúng. Mà xả hết, sống đúng, trời ơi, đâu phải chuyện xả mà dễ, nó xả đâu có đơn giản đâu. Sư cứ nghĩ thì mình hiểu rồi đó. Phải không? Bây giờ mình nắm được cái lý thập nhị nhân duyên rồi, biết là phải đi vào cái ngõ xanh rồi đó. Để mà phá vô minh chứ gì, ngõ xanh nó phá vô minh chứ không phải là minh để mà đi học nó phá vô minh, không phải. Mà đi vào cái ngõ xanh tức là sống đời sống đức hạnh với luật chứ gì. Sống cái đời sống này mới cắt đứt hết cái gì kia, tức là bây giờ khởi mỗi năm niệm tâm niệm của mình là xả liền. Trời biết bao nhiêu hàng năm hàng tháng bao nhiêu năm mà xả nó mới sạch hết chứ đâu phải. Muốn sống được cái đời sống mà thập nhị duyên duyên này là cái duyên sanh vô đó, mà mình sống đúng phạm hạnh là không phạm giới đó, thì mình xả biết bao nhiêu tâm niệm mình. Ngồi đây một tâm niệm mình chưa có hành động, miệng mình chưa có phạm mà ý của mình phạm hết á, phạm giới hết á. Cho nên do đó mà mình quyết định là những cái lỗi nho nhặt ở trong ý của mình mà khởi ra là phải xả. Xả tức là đoạn với cái duyên sanh đó, chứ không phải là nói mà thường đâu. Cả một vấn đề tôi sư nói là đúng đó. Còn ông sư kia ông nói học không, chứ học mà không chịu xả thì kể như là chỉ lý luận thôi, chứ không có giải thoát đâu. Mà còn phải khi mà xả như vậy nó mình khổ tâm lắm, chứ đâu phải chuyện đơn giản đâu. Nó đâu phải, bởi vì rõ ràng là mình thấy khổ chứ chưa phải là mình thấy giải thoát. Nhưng mà ngầm đó mình tự suy tư, mình mới tìm hiểu, mình mới thấy rõ ràng là đời sống hoàn hành mình vậy thôi. Khi nào mình nhận ra được như vậy và mình quyết định trước cái khổ này, trước cái đấu tranh này giữa cái tư tưởng của mình á, thì mình phải nỗ lực tận cùng để mà giết sạch những cái đầu óc còn mang cái chất sân y của nó trong đó. Dẹp hết, chừng mà dẹp hết rồi mới gọi là thập nhị nhân duyên, mới là phá vỡ đó. Đúng là chúng ta là duyên giác. Chứ còn duyên giác mà học không thì duyên giác nổi đâu. Bởi vì chấp nhận rồi phải sống, mình hiểu nó được rồi thì bắt đầu bây giờ sống. Cho nên Đức Phật nói sáng mà nghe thuyết pháp về thập nhị vô duyên, chiều chứng đạo, là người ta bỏ sạch hết, bắt đầu người ta sống mạnh mạnh. Từ đó người ta ăn vui trong mạnh mạnh, người ta không còn để cái duyên nữa. Thì thời gian sau ta chứng đạo, chứ không phải là nói chiều chứng đạo. Mà người ta đã bắt đầu có một cái nghị lực cương quyết rồi thì người ta sẽ làm được.
Chứng đạo vậy là thành đạo, thành đạo nó khác. Chứng đạo là
mới bắt đầu à.
Tưởng rồi chứng đạo là rồi đó.
Nó mới chứng à. Nghĩa là mới có chứng được cái lý của nó thôi. Còn cái thành là hoàn toàn là mình sống an ổn. Mà mới chứng là trời nó còn cái cuộc đấu tranh kinh lắm. Bởi vì mình chứng nó rồi cho nên nó mới đấu tranh với cái sai. Chứng là thấy được cái đúng, bây giờ mới đấu tranh với cái sai của nó, đuổi cho được cái sai giặc mà kêu là giặc tham sân si ra được thì gian khổ đó. Thì như vậy là rõ ràng là mình phải nỗ lực hết mình chứ đừng nói chuyện, nghĩa là khép chặt mà sống độc cư mà từ 3 tháng đến 3 năm không nói chuyện với ai, chứ còn nói chuyện một chút xíu là kể như là ngoài tâm của mình. Bây giờ mình tu tới 2 năm còn có 1 ngày nữa là 3 năm thôi, ví dụ vậy, mà mình tiếp duyên mình nói chuyện là cái hành độc cư không trọn thì kể như là bắt đầu tu lại, chứ đừng nói gì nữa. Đó, thầy nói nếu mà 3 năm là mình hoàn toàn là tâm quy vô hoàn toàn đó. À, mà mình ức chế nó cho đến cái giờ phút cuối cùng nó bung ra một cái là kể như là quy vị. Cho nên thầy nói đừng có ức chế nó, cứ để tự nhiên sống rồi suy xét cái sự giải thoát của mình, nhận cho nó cái thấy kết quả giải thoát đó, nó phấn khởi để cho mình chấp nhận cái độc cư, cái phàm hạnh, và mình chấp nhận được cái phàm hạnh mình sống thấy thích thú, rồi bắt đầu từ đó nó thì được. Nó đơn giản lắm, mà nó khó là nó khó cái khác pháp bên ngoài, nó cứ đập mình, nó cứ tấn công mình. Mình muốn yên mà nó không yên, nó không cho yên đâu. Ví dụ như bây giờ sư muốn yên, mấy con về thăm, trời ơi sao đó.
Bởi vậy
mình muốn giải thoát chứ đâu mình đâu muốn, nhưng mà tình cảm của nó làm sao, nó cũng nghĩ đến cha chứ, phải không? Cho nên rốt cuộc rồi mình cứ bị động rồi, mà bị động thì phải tu trở lại. À, giờ sư ở đây mấy tháng thấy không, bắt đầu nó thấy không yên ổn quá rồi cái đùng nó về, rồi thôi bắt đầu tu trở lại đi.
Như vậy thì con người sao này, ví dụ mỗi năm con phải về bản thì sao vậy?
À, trong cái vấn đề dù sao đi nữa mình cũng tập dần, chứ không được ức chế, ức chế nguy hiểm lắm. Bởi vì thầy đã trường hợp là thầy đã bắt buộc ức chế, thầy thấy rồi không được, khép đầu cư không được. À, bây giờ cái duyên của mình vậy, nhưng mà mình nhắc nhở mấy đứa nhỏ, con của mình nhắc nhở là rồi bắt đầu là nó thấm nhiều thấm dần rồi, bây giờ cái duyên của mình nó tới rồi, cái bắt đầu nó không có đến tham duyên nữa thì cho bà yên tu. À, bắt đầu nó không đến nữa thì nó không làm cho mình sống lại, từ đó thì mình là mình sống trong đầu cư, nó thả lại kia. Nó nói vậy thôi chứ mình đừng có ức nó, chứ không được, khó lắm.
Cái phần nhân quả thầy nói hồi nãy đó, còn con muốn nhớ cái điều cũng khác khác giảng luôn cho nghe. Bởi vì cái cõi dục giới là thầy nói cõi vô sắc, cái cõi giới vô sắc giới là cõi không có, thì mình chỉ có cõi dục giới thôi. Còn thêm một phần nữa là như cái giới siêu hình, cái giới siêu thiên rồi đó, siêu hình thì Đức Phật nói là sáu đường luân hồi, theo sáu đường. Thì trong đó thì mình thấy, con thấy có hai đường như thầy giảng là chỉ có người với súc sinh thôi, còn năm cái kia thì nó cũng quy vô cái loài người rồi. Thì chư thiên cũng là người, ác quỷ cũng là người, Atula cũng người, vân vân, chỉ còn người với súc sinh thôi. Theo vậy thì Phật nói hai đường thôi, chứ Phật nói chỉ sáu đường thôi.
Thật sự ra Đức Phật phân sáu đường á là chỉ cho cái con người của mình á, nó có những cái trạng thái, ví dụ một người thiện tức là quả thiên rồi, mà một con người mà chẳng thiện, chẳng ác mà chẳng thiện, nó là con người rồi, mà cái con người mà ác nó là ác quỷ rồi. Đó là một phân ra nó mới thấy được cái quả người, quả trời, quả người và ác quỷ, Atula, nó mới thấy được cái này có người dữ tợn ác lắm, ác quỷ rồi. Cho nên đó là cái cũng có cái con người mà sống trong con người mà địa ngục, họ khổ vô cùng, chứ đâu phải ở trong cái cõi người chúng ta nó đã sáu cõi nó đã đủ nữa, trừ ra cái cõi chúng sanh thôi. Chúng sanh là con vật rồi đó, thì chúng ta
năm cõi
đó, thành ra nó sáu chứ.
Súc sanh nó có
trong súc sanh nó cũng tính luôn á, tính luôn súc sanh. Còn cái kia là cái cõi người của chúng ta chia là năm cái cõi này. Vậy Đức Phật hay lắm, Đức Phật chia ra hay lắm.
Vậy là mình luân hồi như sao được thầy? Bởi vì con thấy gì là con cũng hỏi nhiều người, thì họ nói cõi siêu hình có mới luân hồi được, còn ví dụ có hai cõi nè, người ta chết thì người ta tái sanh người thì trở lại làm người,
hoặc người làm xuất gia. Người trở lại làm người thì rất khó, như rùa mù nổi lên mặt biển gì đó.
Làm xuất gia nhiều hơn.
Dạ, làm xuất gia nhiều hơn.
Mà làm ngã quỷ cũng nhiều dữ.
Dạ, thì ngã quỷ cũng là người.
Người, nhưng mà người dữ cũng nhiều lắm. Dạ.
Thì bây giờ con thấy ví dụ như bây giờ tại sao mà cái dân số người ta nó tăng, rồi dân số xuất vật nó cũng tăng, rồi mình tái sanh đâu có dễ để giải thích được.
À, bởi vì nó, nếu mà cho rằng mỗi người có một linh hồn tái sanh á, thì cái số không tăng, phải không?
Bởi vì một cái thức,
một cái thức, một cái thức thì có một cái nghiệp thì nó đi tái sanh thôi, chứ làm sao bây giờ số người tăng? À, số người tăng là do cái nhân quả, một người phải sanh ra 10 người, 10 người phải sanh ra 100 người, mà cái nhân quả có người, một người mà sanh ra triệu người. Bởi vì ví dụ như bây giờ đó, mình sống, mình giết hại chúng sanh, mình ăn là chúng sanh, ví dụ như bây giờ mình ăn cá thịt đi, một con người mình đã giết bao nhiêu cái loài cá thịt để nuôi cái thân này, phải không? Khi mình chết rồi mình phải sanh cái loài chúng sanh này vô lượng con, chứ đâu phải một con để mà trả cái nghiệp giai một cả mười mà. Cái luật nhân quả như vậy chứ đâu mà thành ra nó đâu có cái số lượng mà gọi là có một linh hồn mà sanh ra. Nếu mà một con vật nó sanh ra thì đâu có một cái bầy kiến dữ tợn vậy, nó cũng chỉ sanh ra một con kiến thôi chứ sao nó sanh ra dữ vậy được.
Cái này trong kinh không có nói như vậy đó.
Nó cho nên trong kinh không nói, nhưng mà chúng ta cũng phải luận, chúng ta cũng phải biết thấy rõ. Bởi vì Đức Phật nói từ nhân quả sanh ra, do cái nhân quả hành động nó nhiều ít là do nhân quả đó. Nếu mà cái nhân quả đó mà nó ít, tức là tâm tham đắm của mình ít thì nó sanh ít, mà tâm tham đắm mình nhiều nó sanh nhiều.
Này, lúc tái sanh một người chết, tái sanh có thể là thành nhiều người.
Thành nhiều người,
chứ phải một người.
Ví dụ như bây giờ mình, nếu một người này chết, cái nghiệp lực của nó thành một người thì nó chỉ trả có một thôi à. Mà giờ cái nghiệp lực này mình dai người ta một mà người ta mười, thì một người này chết mà cái nghiệp lực này tạo ra thì nó phải là thành mười cái nghiệp lực của nó để mà nó trả những cái quả khổ của nó, những nhân quả mà.
Hình như cái phần tranh luận hồi xưa con cũng nói dính cái mắt tới cái này, con trả lời tao thế này. Con nói ví dụ như một cái hộp mình cầm xuống dưới đất đi, nó lên một cái cây. Ví dụ cái hộp ớt chẳng hạn, có một hộp lên một cái cây mình được biết bao nhiêu cái ớt, một cái ớt biết bao nhiêu là hộp ớt, một nhân nhưng mà sanh nhiều quả. Cái này là mình thấy, còn cái thế giới mà tái sanh mà luân hồi đâu có ai thấy đâu, mình nói người ta không có nghe nữa.
Đúng đó, đúng là cái luật nhân quả nó như vậy, như là cái ớt của chúng ta, một hộp ớt nó lên cái ớt nó ra bao nhiêu trái, phải không? Bao nhiêu cái cây của nó nè, bao nhiêu cái ác của nó nè. Bây giờ những cái ớt này lên nó bao nhiêu cây nữa. Rồi những cái quả của cái nhân quả này nó tiếp diễn, như cái ớt này nó lên nó phát triển được, nó ra trái nữa. Những cái ớt này nó phải trả những cái quả yếu tử của nó nữa, tại vì mình làm biết bao nhiêu sự yếu tử người ta, đảm mạng người ta, chứ đâu phải là hoàn toàn nó hết đâu. Cho nên lớp mình trả cái chết, lớp mình trả cái sống, lớp mình trả cái khổ, lớp mình trả đủ thứ, chỉ có một cái nhân quả của mình bao nhiêu người. Cho nên ví dụ như giờ người ta hạn chế sanh đẻ đi, người ta mất thai đi, cũng do cái nhân yếu tử nào mình đã làm biết bao nhiêu đảm mạng người ta. Bây giờ mình sanh lên chuyển chút lát người ta mất là người ta quăng rồi, thì do mình với ai, một người mà bao nhiêu người chứ đâu phải. Nhờ cha mẹ mình chết đi rồi cha mẹ mình sanh lên cũng có cha mẹ mình có hai người này thôi sao? Ở đâu bây giờ nó ngàn ngàn cha mẹ mình nữa, chứ đâu phải một người. Vì cái nghiệp lực mà, chứ đâu phải là cái cố định của linh hồn. Cái nghiệp lực nó sanh lên dữ lắm. Bởi vì ở trong chỗ nào này, nó do tham sân si mà sanh ra. Do tham sân si ba cái độc này mà nó sanh ra. Bởi vì mình tham nó thành một cái lực, mình sanh nó thành một cái lực, mình si nó thành cái lực. Cái lực này nó không phải sanh ra một người. Cũng như bây giờ, bởi vì Đức Phật nói được thân người là khó, được thân người là khó. Mình được cái thân người mình khó, mà mình không biết chấm dứt, mình tạo ra muôn vàng thân người.
mình chấm dứt, chỉ chấm dứt một thân thôi.
Mình chấm dứt một thân thì tất cả thân khác nó không có được, nó không có được.
Mấy thân kia tự nhiên nó cũng mất luôn.
Mất luôn hết, vì cái quả nó hết rồi. Bởi vì thí dụ như bây giờ thầy tu là thầy chấm dứt tất cả bao nhiêu vô lượng thân của thầy, chứ không phải là một thân đâu. Nghĩa là bao nhiêu cái nghiệp của thầy hồi nào đến giờ đã thành, đã bao nhiêu rải rác bây giờ cùng hết rồi. Bây giờ đời quá khứ thầy đã tạo cái nghiệp này, thầy sanh ra nhiều người như thầy chứ không phải một người. Nhưng bây giờ một thân này mà thầy thực hiện được thì bao nhiêu đó nó cáo chung hết. Cái nhân quả mà nó chuyển biến. Bởi vì cái này là cái chỗ, bởi vì trong lúc đó không có người hỏi ông Phật. Chứ có người hỏi ông Phật thì cái bài kinh này có. Làm gì mấy ông không chịu hỏi. Cho nên Phật mới nói ta, cái mà ta chính như rừng lá cây, mà cái ta nói ra cho chính chị Teo hiểu á, thì như nắm lá cây. cái số kinh mà Đức Phật thuyết giảng như năm lá cây. Còn cái chỗ mà để mà hỏi, chỗ mà Đức Phật đã thấy được nó như cái rừng lá cây, nó nhiều quá rồi. Mà chúng sanh thì làm sao có cái trí mà hỏi được.